楼长那个利益，走走，把那一带交给你。
Niệm niệm với chuyên trì Phật danh, lại bóng sáng cũng chẳng nên bỏ qua, mà thường thường với quân tu tịnh nghiệp. Đây, hồi nãy sư nói Phật tử là giảng cái này là ngày lập lợi thôi, chứ là sư giảng Phật tử bây giờ là có ý đó thôi ha. Thì bây giờ ta nói là người nói là lại bóng sáng cũng chẳng nên bỏ qua, mà thường thường phải quân tu tịnh nghiệp. Thì phải quân tu tịnh nghiệp là sao? Là phải tính hạnh nguyện ha, đầy đủ nguyện vô Phật và lo thanh tịnh niệm Phật, đó là tu tịnh nghiệp đấy. Giả như ta chẳng trì Phật danh, trở lại tu theo tam thừa thánh hạnh, ấy cũng là ta không biết trọng tinh thần, chẳng khác nào dùng cái cung ngàn cân mà bắn lấy một con chuột nhỏ. Cái giảng này rất là hay ha. Tôi tự nghĩ giả như ta chẳng trì danh Phật, trở lại tu theo tam thừa thánh hạnh. Phật Phật tử đâu có thường. Tam thừa thánh hạnh là gì biết không? Là thinh văn duyên giác Bồ Tát. Mà ngài còn chê đó, chê là tất nhiên là nếu mà ta tu như vậy đó là không biết trọng tinh thần, không là già bóng sáng đáng tiếc, là không biết tiếc bóng sáng đấy. Thành ra Phật tử khi mà tổ luận gì rồi, Phật tử biết là niệm Phật quý dữ lắm, đến nỗi mà thinh văn là a la hán thoát khỏi sanh tử luân hồi rồi, đến nỗi là duyên giác là bích chi Phật thoát khỏi sanh tử luân hồi rồi, đến nỗi là Bồ Tát để tu tới là Phật, mà ngài còn không cho mình tu cái đó, không cho. Nhưng mà ngài gặp cái pháp môn này nên tu quý đến độ mà hơn thinh văn duyên giác Bồ Tát nữa, cái đó là mấy vị đại nhập hàng thánh rồi đó, thoát khỏi sanh tử luân hồi đó. Nhưng mà ngài khuyên mình nên niệm Phật để nguyện của Phật để lào Phật nha, chứ đừng có tu theo tam thừa thánh hạnh. Ấy cũng là ta không biết trọng tinh thần nha. Tự nhiên là mình không biết trọng tinh thần thì không biết cũng sáng đó mình. Cái chuyện mà từ địa phục mà quỷ xuất sắc như tiên ta hàng hà sa số người nó bị ở trong cái hoàn cảnh này nè. À, đó. Cho nên ngài tổ biết nắm được ý đó, khi mà mình được đủ trọn vẹn rồi, đủ phước duyên rồi và gặp cái pháp môn quý báu tốt đẹp rồi thì phải nắm nó mà tu trì đi. Đừng có tư tưởng nào vọng loạn khác nữa. Đến đổi mà ngài ví dụ mình cho rõ ràng, đến đổi mà cái hàng thánh cao của nhà Phật, hàng thánh này thoát khỏi sanh tử luân hồi mà ngài còn so với này á, ngài gồng chê, không dám chê hết. Nhưng mà so với pháp môn này, ngài so sánh lợi ích. Cho nên á, tổ nói rằng khi mình tu pháp tự lực mà nương tha lực, và đúng cái pháp tịnh độ này á, nha, tự lực mà nương tha lực, thì đối với pháp tự lực không, so sánh với nhau cũng như trời cao mà đối với hẳm sâu, vực sâu, nó so sánh nó xa, cách xa. Là ý nói gì nè, cái pháp môn tịnh độ nó cách xa, nó quý báu, nó cao vời, còn cái kia là như vực sâu, so sánh không có bằng được. Tại sao? Vì cái đó tự lực, cái lực của mình không à. Mà bây giờ tự lực là lực mình rồi, mà cộng thêm lực của Phật. Tôi biết chỗ này ha. Đó, cái chỗ mà quý báu là chỗ lực của Phật thêm. À, cái chỗ đó mà mình nên để ý nó. Cho nên nè, ngài mới so sánh như vậy. Ngài nói giờ dầu cho tam thừa thánh hạnh chăng nữa, cũng là không quý báu. Thì cũng như là tôi dùng cái cung mà ngàn cân mà bắn lấy một con chuột nhỏ, huống chi còn cần khổ tinh thần mà tạo những nghiệp sanh tử trong luật phàm thì uổng phí biết bao nhiêu. Ngài nói là cái tam thánh kia kìa, à, tinh văn dương giác Bồ Tát mà ngài còn so sánh còn không nổi kia thay, huống chi là vào cõi lục phàm là địa ngục, quỷ, súc sanh, Atula, nhân thiên thì còn quá tầm thường biết bao nhiêu, à, biết như nào nữa. À, lại như ta chẳng chịu tu tịnh nghiệp, trở lại cầu lấy quyền thừa tiểu quả, ấy cũng là ta không biết tiếc bóng sáng. Hồi nãy ta tiếc tinh thần ấy, bây giờ tiếc bóng sáng nữa. Bây giờ lại nữa ta chịu chẳng cần cù mà chẳng chịu tu tịnh nghiệp, thế là tu tính hành nguyện của Phật đấy, mà trở lại cầu lấy quyền thừa tiểu quả, là Bồ Tát quyền thừa hay tiểu quả là tinh văn dương nhạc, đó là tiểu quả, ấy cũng ta không biết tiếc bóng sáng. Chẳng khác nào đem hột châu như ý bảo châu mà đổi lấy một bát cơm, một manh áo. Ngài so sánh như vậy đó. Nếu mà mình tu thiền là quyền thừa tiểu quả cũng như là mạng tinh văn duyên giác đó, ha, đó, thì cũng khác nào mà mình lấy một viên ngọc minh châu, viên ngọc như ý quý báu mà đổi lấy một bát cơm. Đổi lên bát cơm là có một chén cơm và một cái manh áo mà không được áo lành hay áo rách. Phật tử khi nào mình chấp nhận đổi không? Một viên ngọc quý báu mà so sánh cái cách xa trời vực vậy đó, thấy không? Một viên ngọc quý báu là có cái sự có giá trị hàng tỷ ức mà mình đem lấy đổi con bát cơm, đổi lên áo rách, ha, chịu đổi. Mà nếu mình chịu đổi thì chắc người mình không được bình thường đó, ha. Đó là tự biết chỗ này á. Tổ nhấn mạnh cái sự so sánh quý báu cho mình thấy để chi vậy? Để mình ham tu trì, đừng bao giờ bỏ thích bóng, lo niệm niệm để tâm mình được thanh tịnh và được kết quả. Huống chi còn hy sinh thì giờ cầu lấy quả hữu lậu ở cõi nhân thiên thì uổng phí biết bao nhiêu. Huống chi nếu không nói tới Phật tử đa số mình tu trì mà mình để cái thì giờ quý báu tốt đẹp mình mà cầu lấy tiểu quả phàm phu, là tất nhiên là vào những cõi trời cũng là phàm phu thôi. Tại vì sao? Vì còn sanh tử luân hồi. Nghe nên tôi nói nè, huống chi mình cần khổ tinh thần mà tạo những nghiệp sanh tử trong cái luật phàm thì uổng phí rất bao nhiêu, ha. Mà huống chi còn hy sinh thì giờ cầu lấy quả hữu lậu ở cõi nhân thiên thì uổng phí biết mấy. Hữu lậu tất nhiên là nó nằm trong cái vô lậu là không lọt, thủ lậu là lọt, có lọt lậu là lọt, tuy nhiên lọt vào dòng sanh tử luân hồi. Thì mình dùng cái tất sáng của mình dùng thời gian của mình, mà mình cũng tu trì vậy, nhưng mà không biết cách chọn hướng đi, không biết cách chọn cái đường đi, thì nó uổng con đường. Mình cũng cần khổ vậy, cũng cho mất thì giờ vậy, mà cái cần khổ của mình, cái mất thì giờ của mình không được lợi ích. À, tôi ví dụ bây giờ có những con đường nha, bây giờ ta trẻ con đường này, con đường số 1, con đường số 2, đường số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Thì bây giờ con đường số 1 đi địa ngục, con đường số 2 đi vào đường vòng cõi ngạ quỷ, đường số 3 vào cõi súc sanh, đường số 4 vào cõi Atula, đường số 5 vào cõi nhân, đường số 6 vào cõi thiên, đường số 7 vào cõi Phật. Đó. Thì bây giờ mình chọn con đường, thì mình nếu mình biết khôn, biết chọn lựa, tội gì chọn những con đường này, số 1, 2, số 3, số 4, 5, số 6. À, thì người ta chỉ con đường này về có Phật, đi vào cái kho tàng báo quý nhất, mình sẽ được hưởng cái an lạc quý báu nhất. Thì đã chọn rồi thì tội gì mình chọn 6 đường kia, mình chọn con đường số 7. Phải không? Đó. Ngài so sánh cho mình biết hiểu, thì tội gì mới cho đường kia. Mình chọn con đường số 7 đến quả Phật, kêu rằng quả vô lậu, hay là kêu rằng bảo sở. Bảo sở là đến cái nơi báo quý nhất. Ha. Miễn ta biết trọng tinh thần và biết tiết tất bóng sáng, như thế thì tâm niệm của ta chuyên nhất, tha Phật dễ cảm, hạnh tu của ta siêng năng, tịnh nghiệp dễ thành, chắc không thể nào mất phần giảng sanh của ta được. Vậy Phật tử theo ngài luận tới luận lui, nhắc nhở mình để chi vậy? Để chi là nói nè, miễn ta biết trọng tinh thần, biết tức, biết tiết bóng sáng, như thế thì tâm niệm ta phải chuyên nhất. Đã biết trọng tinh thần, biết tiết bóng sáng, và biết tiết ngày giờ đó, thì tâm niệm phải chuyên nhất là sao? Là niệm Phật không rời tâm, danh hiệu Phật mình đừng cho rời tâm. Nghe không? Tha Phật dễ cảm là tất nhiên là gì? Mình không những cảm Phật cây đài, và cảm khắp chư Phật trong mười phương. Hạnh tu của ta phải siêng năng, thì tịnh nghiệp dễ thành. Sở dĩ tịnh nghiệp có thành được là mình do mình siêng năng. À, mình siêng năng, mình do mình niệm Phật hoài thì hạnh nghiệp mình dễ thành mà. Chắc không thế nào mất phần giảng sanh của ta được. Nó, nếu mà hạnh nghiệp mình nó dễ thành rồi thì sao? Là không bao giờ mất phần giảng sanh. Vì ở đó nếu tu đúng cách rồi á, thì sẽ nói là vạn người tu, vạn người độ. Yeah. Tổ khẳng định, Đức Phật khẳng định miệng là 10.000 người tu, 10.000 người độ hết. Là phải theo tinh thần này, phải biết tiết tinh thần, biết tiết bóng sáng, lo tu trì, thì nhất định không có ai rơi rớt hết. Bởi không có ai giảng giải mình đúng cách, không ai khuyến khích mình đúng cách, cho nên mình nói tu, nhưng mà nói tu cái miệng tu lơ lơ là không được tinh tấn. Cho nên tới giờ mình chung không được kết quả là vậy. Không, không được kết quả là mình tu lơ là nó. Nha. Bởi sư nói Phật tử cố gắng tu đi, tất cả cái gì hình như nó cũng qua hết trơn. Ha. Là những cái phiền ba, những cái phiền não mình tha thiết mình lo, mình tu trì tha thiết mình lo niệm Phật, hình như nó lướt qua hết trơn. Ha. Còn á, người nào mà không tinh tấn được thì cái tâm chấp nhất của mình trong vô lượng kiếp nó cứ khởi cái niệm hoài. Ai nói một câu nghịch nghịch chút cũng ở là so sánh phân tách, rồi buồn rồi phiền. Ai nói một câu hơn mình chút cũng so sánh phân tách buồn phiền. Ai lấn mình chút cũng so sánh phân tích buồn phiền. Ai hiếp mình chút cũng vậy. Thấy không được? Rồi so sánh từ lời, so sánh từ câu, rồi so sánh cái giàu, cái nghèo, cái hơn, cái thua, cái phải, cái quấy. Nổ cái đó so sánh là nó hết thì giờ. Mà cái so sánh đó thì nó còn quá thấp thỏi. Nếu mình lo mình so sánh thì người đó không tha thiết tu. Đấy. Coi vậy mà cái tha thiết rất là cũng khó chứ không phải vậy. Đòi hỏi mình có đại hùng đại lực. Đại hùng lực là gì? Nói đại hùng đại lực sự thật là không phải có gì do gân cốt sức mạnh gì cả, mà mình xả bỏ những cái chuyện nhỏ nhoi, lo tinh tấn tu trì, lo tinh tấn niệm Phật. Đấy là đại hùng đại lực. Mà nhiều tử nó thưa sư cũng dễ mà sư. Chúng thưa là đụng trạng coi vậy không có dễ à. Hồi ở ngoài thì nó dễ lắm. Ví dụ tôi thấy nhiều người nó khuyên người ta hay lắm. Thôi mà biết tu trì rồi mình lo niệm Phật, lo thanh tịnh niệm Phật đi, cự người ta chứ. Nhưng mà tới đụng mình cự hơn ai nữa. Cái chuyện đó phải cái nghiệp mình nó nặng cái khó. Nhưng mình ráng qua. Ở tên niệm Phật biết có lực công phu rồi mình qua. Còn mình tu lơ mơ mà nói khuyên tay giữ mà mình không có hành thì tất nhiên là mình thua chỗ đó đó. Cái nghiệp nó đến rồi mình thua đó. Là mình vẫn buồn phiền sân si tức tối, nó khởi lên ngoài ha. Bây giờ làm sao mà tu cho lướt qua. Khi mà nó khởi lên thì mình nhớ lại rồi niệm Phật, lo niệm Phật. Bây giờ cõi này mình nguyện với Phật, tôi về có Phật, mình không tranh chấp nữa, mình không hơn thua nữa. Nhưng mà lâu lâu mình biết gì rồi mà nó có khởi lên thì mình nhớ lại chừng niệm tỉnh giác. Chứ chưa thấy chưa đâu, mình đa số Phật tử là có những niệm đó, cho nên niệm mà hơn thua phải quấy nó có hết rồi. Cho nên vì lẽ đó tổ nói rằng không sợ vô minh vọng niệm khởi, mà chỉ sợ giác ngộ chậm. À, thì bây giờ Phật tử có lỡ vô minh vọng niệm khởi là lúc buồn phiền tức giận gì đó, rồi nhớ lại à, bây giờ và hỏi thiệt tâm đó, mày muốn ở cõi ta bà này cho đau khổ nữa hay là muốn về đây phương cực lạc để hầu Đức Phật hay nào, nói cho tôi nghe thử coi. Thì bây giờ nó nói, mình hỏi nó rõ ràng, mình nói tôi nghe thử, trả lời tôi nghe thử coi. Thì mỗi ngày cho thật cái đó là tỉnh giác, là hỏi câu được là được rồi đó. Thôi nói cho tôi nguyện lâu rồi, bây giờ cũng nguyện niệm Phật A Đà chứ. Thì nếu niệm Phật A Đà thôi, đừng giận, đừng phiền, đừng tức, đừng tối nữa. Rồi về ha, rồi lo niệm Phật. Là Phật tử chỉ niệm câu sư thôi, Phật tử niệm gì đi thì sư sẽ thấy kết quả. Chứ đừng theo nó buồn, nó phiền, nó tức tối, cái theo nó rồi la thêm nó thì không được. Phải không? Là mình vô minh, nó vọng niệm khởi, mình không giác ngộ. Thì tổ biết mình ai còn nghiệp lực cũng vô minh vọng niệm khởi cả. Nhưng mà tổ thầy sợ mình giác ngộ chậm, là không chịu giác ngộ mà cứ theo nó mà vô minh, là buồn phiền tức tối chạy theo hoài ha. Chạy theo nó hoài thì bây giờ mình biết rồi, thì khi nó có khởi được, bởi vì cái nghiệp mình tổ thầy biết hết trơn, đụng trận là phải có khởi tham sân si. Nhưng mà mình giác ngộ ngay đó, mình giác ngộ, mình biết nó được rồi, thấy không? Tu là tu vậy chứ bây giờ không đòi Phật tử tu gì nó nhiều nữa chứ. Chứ gì nữa là không đòi Phật tử, chỉ Phật tử cái nào là còn dễ tu hơn cái gì nữa là sao? Phật tử tu một niệm thôi, đừng tu gì chứ, tu niệm à. Bây giờ niệm khởi lên là tu giác ngộ được rồi, nên Nam Mô Phật được rồi. Rồi bây giờ mình niệm tu niệm tiếp, Nam Mô Phật tu niệm thứ hai, Nam Mô tu niệm thứ ba, ngay trong niệm này tu một niệm một thôi. Mà khi mà nó khởi lên phiền tức ai, chắc mình bỏ niệm Phật, mình tức mình đi đâu đấy. Mình tu niệm nó là mình biết nó rồi, mình giác ngộ nó thôi. Bây giờ xin thưa Phật tử, sư chỉ gì dễ không? Rất là đơn giản, tu cái gì lâu không biết, điện cái gì không biết cần, tu một niệm một thôi, ngay đây là một niệm một giây thôi. Nhưng mà niệm này cái tiếp niệm kia, phải không? Cho nên đó, sư thấy có nhiều bà nói gì sư cũng thấy sư khiêm cung tốt. Nói tôi nghe nói bạn chay trường nó không có đâu, tôi đâu dám nguyện ăn chay trường, tôi ăn chay ngày nay rồi ngày mai tôi ăn ngày nữa, rồi mốt nếu mình được tôi được ăn ngày nữa, tao không cười. Chứ mình nói tôi chay trường là bao nhiêu năm mà tôi ăn luôn còn suốt đời, nhưng mà mấy tháng sau rã rồi bắt đầu mặn lại thì tôi cười. Có bà khiêm cung mới bà khiêm cung mới nói chay trường không có. Tôi ăn ngày nay, tôi ăn rồi ngày nay, ngày mai tôi ăn ngày nữa có được không? Bớt ăn ngày nay nữa, tôi ăn ngày tới, ngày mốt tôi ăn ngày nữa có được không? Nhưng mà ba ăn riết 5 năm rồi, 5 năm ăn chay trường, nó ăn có ngày. Ngày nay hết, ngày nay ăn tới ngày kia. Bây giờ tôi đừng tu nhiều, tu một niệm mới xưa thôi. Rồi lo giữ một niệm một, khởi lên ngoài, nó niệm khác thì mình biết. Niệm khác mình biết, rồi mình đi dắt đi đâu rồi đó. Trở về niệm Phật. À, thì như vậy đó. Mặc dầu mình nói cái pháp tối thượng, pháp cao quý mà không đến đổi khó tu lắm, chứ nó không đến đổi Phật tử tu không được. tưởng cái gì mình tu không được, mình gió không tới thì mình sợ, mình nói gì ô nó khó, tôi không biết trời đất gì thì khó. Nhưng bây giờ tôi chỉ cái pháp là rất là dễ thôi, nhưng mà chịu mình thiệt tu hay không, mình thiệt siêng năng không, mình thiệt tinh tấn không, mình thiệt chuyên cần không. Nếu mà thiệt siêng năng, thiệt tinh tấn, thiệt chuyên cần là kết quả hết. Mà không những đừng có đợi kết quả mà về có Phật, hiện tại đây Phật tử an lạc rồi, niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác là Phật rồi. Cái pháp tối thượng là pháp đại thừa là chỗ đó, quý báu chỗ đó. Vì sao? Vì khi mình niệm khởi mình phân biệt là mình chúng sinh, mà khi tâm mình không khởi tâm phân biệt, lặng lẽ thanh tịnh là Phật, thì một niệm trước mê là mình khởi vọng niệm, khởi nghĩ tưởng đủ điều, một niệm sau giác ngộ là Nam Mô Di Đà Phật, là Phật à, được không? Hết vọng là quần trên. Khi ta mình không giận nữa là một danh tiệu Phật thanh tịnh rồi, là hoàn chân, là tự tánh Phật mình thể hiện. Nhưng mà câu niệm mới, câu niệm Phật chưa rõ ràng thôi. Mình niệm nhất niệm rồi là sẽ rõ ràng, sáng suốt. Nhưng bây giờ mình tạm nói là được nhưng mà không rõ ràng. Thì không rõ ràng, lần sau mình rõ ràng là một danh hiệu Phật đấy. Đó. Thì sư hỏi Phật tử, nhắm lên độ mình không hiểu tới, khó quá không? Bởi vì niệm trước mê là chúng sinh, và tại mê là gì? Nên là mình vọng niệm, vọng tưởng đủ điều. Bây giờ niệm sao là Phật, là Nam Mô Di Đà Phật, niệm sao giác, niệm Phật là niệm giác, Nam Mô Phật là niệm giác đấy. Nhưng niệm giác tôi nói lại là lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết, là tâm mình thanh tịnh mà rõ ràng sáng biết, là rõ ràng thấy rõ Nam Mô Di Đà Phật là niệm giác. Mà tổ thầy khẳng định rằng niệm giác là Phật. Khó tu không? Đâu khó tu lắm. Mà pháp tu quý báu như vậy, tại sao quý báu? Là tại vì cái bài vở Đức Phật chỉ cho mình cái phương cách, ngài lựa chọn, ngài chỉ dạy cái phương cách rất là quý báu. Cái công ích mà kết quả lại nhiều, lại sâu đậm. Còn như tôi nói nãy là mình không biết, mình tu trì cần lao cực khổ vô chừng mà lại tốn công nhiều mà lại không kết quả lắm. Cho nên tổ khẳng định nói về nói thôi, cũng mình ngồi niệm Phật một lát bằng bố thí cả năm, ngày nào bố thí, ngày nào làm phước, ngày nào làm lành một năm trời, không bằng ngồi niệm Phật tiếng đó là khiêm cung chứ sự thật nó còn hơn nhiều nữa. Tâm thanh tịnh niệm Phật ngồi một tiếng đồng hồ là có thể mình bố thí cả một suốt đời mình không bằng nữa đấy, nếu tính về so sánh phước đức công đức đó. Thành ra đôi khi mình có nhân duyên đầy đủ, phước lần nào đó mà mình gặp được cái đường hướng tu trì công ích mà kết quả nhiều. Thưa Phật tử, thí sử dụ đi con đường xuất sanh thì mình cũng đi đó, mình vào đó, nhưng mà mình ta chỉ mình lầm lạc, mình đi vào cõi súc sanh, vẫn có đi con đường đó. Mình đi vào cái đường Tây Phương Cực Lạc, vào cõi Niết Bàn, cũng đi con đường đó, bao nhiêu cái số đó mình tới là đường Niết Bàn. Thành ra mình có quý báu gì đó, mình mai phước gì, cái phước báo thế nào đó, mình được chỉ con đường Niết Bàn để mình đi đến kết quả. Còn mình thiếu phần phước thế nào, nhưng không đủ đầy đủ đó, đưa mà con đường nhân thiên hay là con đường xuất sanh đấy, do con đường chọn mà mình đi. Mà nói chọn đi là do cái phần phước báo. Đôi khi Phật tử thấy cái pháp tu thế này, sư chỉ dễ thế này, mà bao nhiêu người đi, bao nhiêu có duyên lành để nghe pháp này, bao nhiêu người có duyên lành phát tâm mà đi, phải không? Bây giờ mình nói vào những tịnh xá hay là những cái pháp tu chỉ cái pháp mà cao siêu được nhân duyên quý báu đó, mình so sánh lên với chúng sinh bên ngoài là nhiêu? Mình quá ít đi. Hồi giờ mình so sánh thiệt những cái màn lớp á, những cái chỗ tu khác á, thì nhiều lắm, mình cũng quá ít đi. Nói so sánh người tu thôi, thì quý Phật tử nghe đây là quá ít đi. Mà nội ở đây mình nghe đó, thế ít là mà ai chịu thiệt lòng phát tâm, thiệt lòng tu trì, còn gạn lên nữa, thấy không? Còn gạn lên nữa chứ không phải là Tôi tưởng nghe đây mà ai phát tâm tu trì tinh tấn hết đâu. Sư nói mà tinh tấn hết rồi, thiệt nói là sư cũng nghi à. Có dễ là cái nghiệp nó dắt, đó không? Chứ không phải là nói gì nghe thọ xuyên. Bây giờ tôi nói ham quá, ham tu cứ lo niệm Phật tu dễ đó mà gì. Nhưng mà xin thưa à, chỗ nhiều chỗ nó dắt lắm đấy, có không? Cái nhiều chỗ này kia nó dắt mình đủ thứ, nó dắt mình đi mình quên đi đó. Có khi cái nghiệp nó dẫn á, quên đi. Không biết mấy chú Thiền Nam đệ tử của sư đó, hồi đó thọ bốn giới, còn giới thứ năm biết bây giờ chừng nào có thọ thêm mà. Cái đó là còn gì, nó dắt mạnh lắm mà nha, nó dắt mạnh lắm á. Cái giới thứ năm mùi gì chứ nó dắt đi rồi, là nó dắt đi á, đó không? Nó dắt đi mạnh lắm rồi quên tuốt à. Mới niệm Phật có mấy câu đó, nhưng mắc lại. Cá gì này, cá tốt quá, cá mập quá, được mấy ký lại tôi có được như hai ba đít rồi, đủ năm ba ông lại. Rồi cái mình ta cái thích cái đó rồi, cái nghiệp Phật tử coi tôi hỏi cái nghiệp là gì. Nghiệp đâu có chỉ được, đâu có tướng hình, phải không? Thì khi nào mà chẳng hạn như cái người nào mà quánh bài quen tay rồi nó rồi mấy người quen mặt nhau biết rồi, cái lại nó chắc ta rồi biết nhau rồi, ông nhà biết rồi đó. Nếu rồi đi ra rồi đi lại trong bài đó, là cái nghiệp nó dẫn đó. Rồi cái nghiệp rượu cũng vậy, nó quen biết nhau rồi chốc tay nó kêu làm hiệu, bắt đầu đi ra rồi đi lại quán rượu chung nhau, đó là cái nghiệp dẫn đó, đúng không? Đó. Thì tất cả cái đó, cái nghiệp nó không có hình tướng, nhưng mà những cái thói quen, cái hành động mình lặp đi lặp lại hoài đó ha, thì nó sẽ dẫn dắt mình đi đến đó, dắt đi đến đó. Còn một điểm nữa, những cái đạo giáo khác, những cái giáo pháp khác cần lao tu tập ha, mà mình nói kết quả bao nhiêu. Mà bây giờ mình nói pháp là sao dễ quá, tu nó đổi gì khó lắm, mà sao mà được quý báu vậy, khó tin. Bởi vì Đức Phật nói ra trong kinh này như nào, Đức Phật lập lại gọi là cái pháp này nan tính chi pháp, thường quá, dễ quá, mà cái pháp là nó tối thượng thừa, một cái nghi ha. À, rồi nữa làm sao mà là thấy tất cả pháp cần lao cực khổ, tôi luyện đủ thứ khó khăn mà tổ thầy Phật chê dữ vậy, còn này thường thôi, nó có gì ha. Đó, rồi nó khóc khó tin. Mà đạo Phật tử nào có niềm tin đầy đủ, khi nghe rồi cái đầy đủ niềm tin và phát tâm tu trì, tinh tấn tu trì, thì kết quả ngay, kết quả hết ha. Thì cái đó là cái căn lành đầy đủ, cho nên mới là vượt qua cái pháp này, nó không có tin mà mình tin được, mình tin được, mình hành được, hành được là kết quả ha. Là có lối căn lành đầy đủ đó. Đến khi về cõi tịnh độ, thấy Phật Di Đà lúc nào cũng vang tiếng từ âm, lãnh lời khai thị, ta tỏ được tự tâm, chứng được pháp giới, kéo dài một niệm làm thành trường kiếp, rút ngắn trường kiếp làm thành một niệm, niệm và kiếp viên dung, được phần tự tại vô ngại. Vậy có phải là thiện báo của ta biết trọng tinh thần và biết tiếp tức bóng trong ngày nay đó không? Nha. Ngày luôn luôn lợi, ngày giảng lấp lúc, ngày nói này cứ cao. Khi ta về tỉnh độ rồi, thấy Phật A Di Đà lúc nào cũng vang tiếng từ âm. Tất nhiên là trong kinh Đức Phật nói, khi mà mình từ về có Phật rồi, tùy cái phước báo nghiệp mỏng dày, cái phước báo mình nhiều, công đức đầy đủ, được rõ kêu rằng đi vào giáo pháp lý đại thừa ha, và mình rõ cái đi sâu vào ý chỉ kinh đại thừa, ý chỉ của về tâm mà mình niệm Phật, thì được thượng phẩm thượng sanh. Lì giờ đó tùy cái căn cơ tu trì của mình mà một ngày tới bảy ngày từ đi mô quá sanh. Còn mình tu cái nghiệp mình còn nhiều hơi nặng thì có thể một hai kiếp, nhưng mà thay vì cái người nặng nhất ngũ nghịch thập ác á, Nếu mà cuối cùng nghe danh niệm niềm tin, nguyện của Phật và niệm 10 tiếng được giảng sanh, thì người đó phải ở lâu nhất là 12 kiếp, và lâu nhất là 12 kiếp thôi, ở trong thai sen. Khi mà từ Liên Hoa quá sanh rồi mới gặp Đức Phật A Di Đà thuyết pháp. Còn lúc ở trong thai sen thì mỗi ngày Đức Quán Thế Bồ Tát, Đại Thế Giới Bồ Tát đi vào trong cái thai sen chỉ dạy mình tu trì. Ha. Có nhiều người á, như ngài Thanh Từ với một số người bên thiền, tôi nói bây giờ á, mình làm dữ dằn quấy ác hỗn láo đây rồi về trên đó rồi rước gì đó lo mình chửi lộn, người ta chịu không nổi, Đức Phật cũng đưa xuống. Tôi nói không phải vậy, có tình độ không phải vậy. Mà cho thật ra nếu mình hỗn láo dữ dằn quấy ác, mình không có cảm Đức Phật ra được, cũng không về đó được, thì mình cũng như thế nào đó. Nhưng mà nếu người đã dữ dằn quấy ác, cho chửi lộn người ta đi, lối xóm chửi ra, nhưng mà tới cuối giờ trong chung 10 niệm thành lòng tha thiết, người ta nhắc nhở, người đó quay đầu lại, niệm 10 niệm giảng sanh. Thì giảng sanh nó về mỗi ngày ở trong cái thai sen, Đức Quán Thế Bồ Tát đã chiếu đất gột rửa chỉ dạy, thì nó hết cái nghiệp rồi, thì ra Liên Hoa quá sanh là gặp Đức Phật cái đạo thuyết là pháp, là nhập hàng thánh rồi, làm sao ở nó chửi lộn, cho ông ra ngoài thai sen xong rồi chửi, nó ở trong cái thai sen á, hiểu chưa? Phải rõ chỗ đó. Còn ở trong cái thai sen chứ cho ra đâu mà lo chửi lộn người này người kia. Chưa hiểu có môn tịnh độ rồi giảng vậy là không có hiểu môn tịnh độ, đúng không? Trường cái người nào không có xoay đầu trở lại, không có tâm niệm hồ hướng của Phật, người niệm Phật 10 niệm thì người đó, và đa số người đó cũng khó cảm với Phật này nè. Nhưng mà nếu người nào có thành lòng tha thiết mà niệm 10 niệm thì sẽ giảng sanh được. Người đó giàu dữ dằn quá giác cắt mấy cũng giảng sanh được nếu 10 niệm. Đức Phật nguyện rằng 10 niệm giảng sanh, nhưng mà có trừ cái này nè, trừ những người tội mà quá nặng lòng phỉ báng tam bảo. Cái tội phỉ báng tam bảo, ngũ nghịch thập ác, ngũ tin là ngũ nghịch, là cái nghịch cái tội nặng quá, người đó cũng cái tội mà ngũ nghịch rồi cũng không có xoay đầu được. Đức Phật tại nguyện vậy cũng thừa thôi. Ngũ nghịch thập ác là hại cha hại mẹ, con cái mà hại cha mẹ còn gì nữa, mình làm sao cảm ứng Đức Phật được, thấy không? Làm mình Phật ra máu, phá hòa hợp tăng, ngũ nghịch thì không được. Như là phỉ báng tam bảo, cái người phỉ báng tam bảo thì là không được à. Mười niệm không giáng sanh. Nhưng mà mấy người đó làm sao niệm 10 niệm được, thấy không? Thì cái tội nào nhẹ nhẹ, nhưng mà thường thường á, người quá ác quấy mà niệm 10 niệm được là do những tiền kiếp kiếp trước người ta có tạo căn lành chủng tử niệm Phật rồi, có thấy không? Có tạo chủng tử, mình nay bây giờ nó chín mùi chủng tử, nó quay lại rồi gặp cái thiện trí thức, gặp mấy thầy quý sư thiện trí thức nào đó lại nhắc nhở mà tin liền. Họ tới giờ trong chung gần chết rồi mà tin là chuyện đó là một vấn đề, và căn lành đầy đủ lắm nha. Tin liền rồi lo tu trì, nó lo 10 tu trì mình, nhưng niệm 10 niệm sáu cùng đó là được giảng sanh. Thì dầu cho người nó hỗn hào quý ác cách mấy, mà khi giảng sanh rồi thì không có ấy liền ở trong cái thai sen á, rõ ràng đó. Mỗi ngày qua ông Bồ Tát ở chí Bồ Tát vô nó dạy dỗ, rồi người đó tự nhiên tu trì nó gọt sạch rồi, vô thai sen bắt đầu là nó tu trì nha. Sở dĩ sao người đó giữ là tại cái chủng tử ác quấy, chủng tử từ xuất sanh nó lên thì sao đó, rồi nó khiến người ta giữ cái đó là cái nghiệp người ta, nó đôi khi những cái nghiệp nó chuyển qua cái người kia không ý niệm được nữa, phải không? Đó là do cái nghiệp dẫn mà thôi. Thì bây giờ lo đó rồi thì cái nó vô thai sen là tự nhiên là nó giác ngộ. Cái lần quan Bồ Tát đại có tí xíu Tát chỉ giác ngộ mà, đó ha. Giác ngộ tu là rồi lần hay từ Liên Hoa quá sanh, ta nghe Đức Phật cái đạo thuyết là pháp làm thánh rồi, sao mà ấy được, sao mà giữ dằn được. Có cái có sự tích hai chồng rồi đó, thương nhau dữ lắm. Cái ông phát tâm, ông tu trì cái được tới về, tới chừng mà lâm chung ông vượt về cõi trời hào quang sáng. Cái ông về ông khuyên bà tu, nó bây giờ bà khóc lóc thương, ông khuyên nó bây giờ bà lo tu theo đi, bà lo tu trì đi, rồi nữa lên cõi trời với tôi thì mình gặp nhau chứ gì. Bà nghe vậy bà ráng tinh tấn tu, bà tu đắc quả là nhưng không được, bà đắc quả hán rồi không còn tình nghĩa vợ chồng, tự nhiên cái tâm nó lặng lẽ thanh tịnh, không có vấn đề mà thương nghĩa vợ chồng nữa. à, cái tình thương tôi bao đồng rồi chứ. Rồi bọn nó thôi ông tu thêm thì tôi về nhập niết bàn của tôi rồi, không ở ông nữa. Vì cái chuyện này chuyện tôi giác ngộ sâu rồi, thấy không? À, thì tôi thấy khi mình giác ngộ mình tu rồi tự nhiên tâm nó muốn gỡ cái chủng tử nghiệp, ha, cái trong kinh Lăng Nghiêm cái nàng ma lăng già đó, ổng thương ma nan, rồi ở cái cô đó thương ma nan, tha thiết là người mẹ cũng thương mà để dùng cái chú mà ngoại đạo để là cho ma nan cái thương cô đó, nhưng mà nhờ Đức Văn Thù Sơ Lợi đó đọc chú Lăng Nghiêm mới cứu ma nan về. Và khi cứu ma nan về đó, nàng rồi Đức Phật mới là nàng đi theo rồi kêu, rồi mới là Đức Phật hỏi bây giờ cô ông ma nan vậy đó, cô thương ma nan là thương cái gì của ma nan? Cô nói bây giờ thương mắt a nan. Đức Phật nói mắt a nan coi cho tôi sáng ngủ gì ghiền biết. Đức Phật nói thương cái miệng, thọ cái miệng nói vậy chứ cái miệng đâu mà ngồi từ sáng gì không xúc cũng thúi lắm thương. Rồi cái cổ quýnh đâu đó, bây giờ thương hết cái gì mà đang thương hết đó. Đức Phật nói thương thôi tưởng là thương, bây giờ cô muốn thương gần gũi ông nàng, cô tu đi. Ta tu rồi mới gần được, cô phủi tóc đi. Rồi ở gần gũi ông là tôi sẽ kết cho. À, kết bạn thôi, người cô muốn gì tôi sẽ kết nữa. Nó vậy được, về nhà tôi nói tôi cho con phủi tóc xuất gia tu để gần ông nàng. Đằng Đức Phật rồi tu thời gian trong sạch rồi mới kết cho ông được. Cái của tu người da ổng cũng chứng qua là trước mà nàng thôi hết thao rồi chứng qua không còn gì tư tưởng gì mà lệch lạc cái lòng dục khởi gì chứ. Đó là cái nghiệp mình nó khiến xui như vậy, thấy không? Khi mình giác ngộ rồi, cái đầu tu tập rồi, bắt đầu cái nghiệp nó quét sạch rồi, thì bây giờ ông anh đang đến cho cô cũng thèm rồi, tôi giác ngộ là 10 anh đang cũng thèm được một ông. Nó hiểu cho nó giác ngộ như vậy thì trên thần đạo Phật cũng vậy. Khi mà người dữ dằn quái ác mà về trên cái thái sen rồi, Đức Quan Âm Bồ Tát, Đại Chí Bồ Tát chỉ dạy rồi, thì bây giờ lần lần nó tâm trong một phần trong sạch rồi, từ liên hoa quá sanh, thì liên hoa sanh rồi gặp thực ai nào thuyết là pháp nữa, chứng hàng thánh rồi, thì cái người đó lấy cái gì mà ở đâu dữ dằn quái ác mà chửi lo chửi lộn cho nó là Đức Phật đuổi về. Không có vấn đề Đức Phật đuổi về. Khi mà về Đức có Phật rồi đó, luôn luôn Đức Phật nói rằng người về có Phật rồi trụ vực a bệ bạc trí là trụ bất thối chuyển, không còn thối chuyển nữa. Thì sao có cái vụ mà là chửi đi quán đầu Phật có đủ gì rồi ở đó là buông sùm nó gây lộn, ta chịu không nổi ta đủ gì, không có vụ đâu. Đó, cái đó là nói cái lý thiền thì được, cái lý thì tự coi có lý, nhưng mà phải hiểu sâu về đạo Phật thì nó không phải vậy. À, Đức Phật đã thành lập cõi đó thì Đức Phật khẳng định nguyện rằng người nào về có Phật là đều trụ bực a bệ bạc trí cả, là trụ bất thối chuyển. Và bất thối chuyển là không còn thối chuyển đạo tâm nữa, là làm lấy cái vụ gì mà được đuổi về, không có đuổi về. Về có Phật rồi là ở đó tu tập làm Phật luôn chứ không có đuổi về. Đó. Mà sư xin thưa nói gì chứ không phải là sư nói là tử cứ là làm dữ là quái bác cái niệm Phật về đó, sư không có tưởng thối chuyển vậy. Vì nếu mà làm dữ là bác quá là không cảm Đức Phật được đấy, khó cảm, thấy không? Ít nhất là cũng làm hiền, làm lành, làm tốt, chừng tương ưng với cái tâm Phật thì lúc bây giờ mới cảm ứng. Thì xin thưa như vậy thì tôi tưởng hỏi lại, thưa sư như thế nào người làm quấy, làm ác mà tới giờ lâm chung niệm 10 niệm Đức Phật giảng sanh, thì xin thưa tự cái niệm 10 niệm là một niệm thành lòng tha thiết niệm một danh hiệu Phật A Di Đà được trừ 80 ức kiếp sanh tử trong thọ. Thì lúc bây giờ cái người niệm 10 niệm đó là được đầy đủ niệm lành ngay đó rồi, nó tương ứng Đức Phật, phải không? Thành lòng tha thiết niệm 10 tiếng đó là bây giờ niệm là niệm tịnh rồi, tương ứng Đức Phật. Vì thế đó cho nên mới được nhãn sanh, chứ lúc đó người đâu giữ nữa, cái nghiệp đâu khởi nữa, cái nghiệp lành nghiệp thiện khởi rồi, phải không? Đó, nhưng mà cái chủng tử của ác còn thì còn lên đó thì Đức Quan Âm Bồ Tát Đại Chí Bồ Tát rửa không sao, ngài sẽ tắm rửa mình bảo đảm. Đó. Mình tu trì có pháp bảo đảm của người gia hộ mình mà. Nha. Như vậy thì Phật tử có đầy đủ niềm tin tấn rồi lo tu trì những cái pháp gặp quý ích tốt đẹp mà chưa bỏ qua là uổng đó. kia trong ấy mà đã kêu cái cuốn mà Phi Lạc đó, ta kêu là ngàn năm một thở đó nha. Tự nhiên ngàn năm một thở là ngàn ngàn muôn năm mới gặp được à. Cái pháp tu cho nó được dễ dàng và quý ích tốt đẹp à. Mà ngàn năm một thở mà vậy là bỏ bổn đó ha. Nên vậy nên là nên ráng cố gắng. Lãnh vân tiếng từ âm, lãnh lời khai thị. Tất nhiên là khi mà liên quan quá sanh này, Đức Phật khai thị là tất quan sanh. Ta tỏ được tự tâm, chứng được pháp giới. Thì tỏ tự tâm là tại vì tỏ tự tâm là ngộ tâm mình, hay là nhận được tâm mình, trực nhận được tâm mình, chứng được pháp giới. Pháp giới là gì? Pháp giới là pháp thân. Ngộ tự tâm mình, sống tự tâm mình trọn vẹn là mình chứng pháp giới. Vì pháp giới là pháp lăng, pháp lăng là chân tâm, là mình sống chân tâm mình, mình nhập chân tâm của mình, ta kêu là chứng được pháp giới. Vì đó kéo dài một niệm làm thành trường kiếp, rút ngắn trường kiếp thành một niệm. Và tự thay nên ta nói một niệm muôn năm một niệm cũng ý nghĩa này. Một niệm mà kéo dài thành trường kiếp, từ một niệm cho một niệm khởi là một sát na, mà tại sao nó muôn năm và kéo dài muôn năm thành một niệm, thì cái đó là phải học về tâm. Người nào mà học về tâm thì chỉ về tâm, ngộ tâm rồi thì mới được hiểu chỗ này. Tại sao? Vì ý nói là không có thời gian không gian. Khi mình nhập tâm rồi thì không có thời gian và không gian, đó không, không còn thời gian đang nằm trong đó nữa. Vì cái đó cho nên gì đấy thì một niệm cũng như là muôn niệm, một niệm như là muôn niệm, là muôn niệm cũng như một niệm này. Tất nhiên là giàu cho trường kiếp cũng gì cũng không, mà một niệm tích tắc một sát na cũng không. Và hỏi ý đó không, tôi kêu rằng khi mình nhập tâm rồi không có thời gian và không gian. Khi hiểu được gì mới hiểu câu này, chứ thôi Phật tử nói là chịu không nổi câu này. Một niệm một sát na và trường kiếp là hằng 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 triệu triệu năm, mà là sao một sát na là một tích tắc, một giây đồng hồ, chứ là một giây dễ hiểu chừng nào, còn một phần mười lăm cái giây à, một giây đồng hồ mà có thể là làm sao mà nó thành một tỷ năm được, mà một tỷ năm mà sao mà còn là một sát na, một giây đồng hồ được. Đã, thì khi mà hiểu câu này là Phật tử hiểu tinh thần đạo đức là gì, là phải hiểu rằng vô nó không có thời gian không gian. Một tỷ năm cũng là không, một sát na cũng là không, vì không thời gian là không gian, phải không? Đó, ý nói là nói vậy. Niệm và kiếp viên dung được phần tự tại vô ngại. Đấy, bây giờ đi sâu có phần lý tánh rồi. Bây giờ niệm và kiếp viên dung, ví dụ bây giờ ta nói là thường thường nói kiếp là tất nhiên là đại kiếp. Niệm là một niệm khởi bằng một sát na đi ha, một giây đi cho tự dễ hiểu. Một niệm khởi là một giây, mà một kiếp là một kiếp là thường thường nói đại kiếp là 1.385.000 triệu năm, mà bây giờ nó viên dung thành một khối rồi, hiểu chưa? Là nói đi nói gì viên dung khối là sao? Viên dung thành một niệm sao? Là tất nhiên là vô nhập tâm rồi đó. Nó viên dung một nhập tâm rồi nó tự tại. Bây giờ tự tại là sao? Và tâm lặng lẽ thanh tịnh, tôi vẫn làm vẫn sống nhưng vẫn lặng lẽ thanh tịnh, vẫn làm vẫn sống vẫn là nhập niết bàn. Cái đại niết bàn của Phật không có đâu cả, mà đại niết bàn của Phật là ở ngay chân tâm của mình thanh tịnh. Mà khi chân tâm mình thanh tịnh rồi thì vẫn làm vẫn ăn vẫn sống vẫn tương tác, nhưng mà vẫn ở trong đại niết bàn. Cho nên Phật tử là mặt trong đó mấy vị thánh tổ Bồ Tát là ngay đây là tôi vui an lạc chứ lắm, không bao giờ buồn phiền. Là tại sao người ta thấy nghe bằng tự tánh, người ta nói ra bằng tự tánh, ta làm việc bằng tự tánh. Khi mà hiểu câu đó rồi thì trong khi Đức Phật thuyết 49 năm, Đức Phật nói là ta không có nói đời nào chứ mình chịu nổi không. Ngài nói 49 năm trời, nói ròng rã, nói thiệt là muốn đứt hơi. Bởi vì một ngày 24 tiếng mà Đức Phật giảng đạo thuyết pháp gần 20 tiếng rồi. Dụ vậy đó, có khi mà tối 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 khuya luôn giả chư thiên. Ban ngày đi bác về giả đồng bào Phật tử, rồi giả chư tăng đi, rồi tối khuya giả chư thiên. Vậy đó, không ngờ giờ nghỉ.